Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 Tây tháng 8 năm 2012. Đây là bài pháp số 8 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên nói về vấn đề đối tượng rõ và đối tượng không rõ. Thông thường chúng ta ngồi thiền và mình rất là thích, tâm lý chung của hành giả là muốn đối tượng cho rõ. Nhưng mà có vị thưa với thầy rằng là cái phương pháp này, phương pháp hướng dẫn yêu cầu hành giả mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Khi mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng khác nhau thì không thể nào có chi tiết có đối tượng được. Thầy câu hỏi như thế này quý vị. Thầy dạy ngồi thiền phải mở tâm ra, ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Nếu làm vậy tâm con thoải mái vì không dùng sức, nhưng không thể nào thấy rõ chi tiết của mỗi đối tượng. Vì này muốn quan sát thấy chi tiết, đối tượng phải thấy rõ chi tiết. Thiền sư trả lời: đừng cố gắng muốn thấy rõ chi tiết của đối tượng, cứ duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh, hành giả thấy rõ chi tiết và điều này sẽ đến thật tự nhiên. Nếu cố ráng xem sẽ dùng nhiều sức làm cho tâm căng thẳng. Đừng dùng quá nhiều sức, nỗ lực cá nhân nhiều thì diễn tình tự nhiên không thể xuất hiện. Thầy sư này thường dặn như vậy, hãy để cho mọi sự nó xảy ra một cách tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm quan sát, còn mình can thiệp vào đó. Ví dụ đối tượng không rõ, mình cố gắng mình coi cái đối tượng rõ thì ông nói đó, mình dùng sức rồi đấy. Để mình dùng sức thì là mình muốn sử dụng cái nỗ lực của mình. Và trong cái diễn tình tự nhiên thì các hiện tượng tự nhiên nó không có xảy ra cho mình thấy. Khi tâm lực của hành giả mạnh nhờ có chánh niệm thì tâm tự thấy rõ chi tiết. Trách nhiệm của hành giả là làm sao cho tâm lực của mình mạnh, có vậy thôi. Đúng ra thấy rõ đối tượng là phẩm chất của trí tuệ, thì chứ chánh niệm không làm được điều này. Bản chất của phiền não là nắm bắt bằng cách chồm ra trước. Cái này xuyên qua những cái bài pháp mà thầy thường nhắc mình là như vậy đó. Thế mà khi nào mà phiền não thì nó ưa, nó chồm ra phía trước, nó nắm, nó chụp. Mình nghe ông kể một cái chuyện là một cái người hành giả đó, ngồi thiền cái tâm tham á, nghĩ tới cái món ăn á, tự nhiên nó chồm ra phía trước, nó chụp cái món ăn. Mà thật ra có món ăn gì đâu, nó tưởng tượng không. Hoặc giả xuyên qua nhiều ví dụ thầy thường nói, hễ mà có tâm tham, hễ phiền não nó chen vô là thế nào nó cũng nhảy ra và nó chụp đối tượng. Bản chất của phiền não là nắm bắt bằng cách trồn ra phía trước. Ngược lại trí tuệ thì giang ra xa và thấy rõ tất cả. Trí tuệ không cần trồn ra trước, trí tuệ giang ra phía sau, giang ra xa nhưng mà lại thấy rất là rõ. Thưa thiền sư, khi một âm thanh xuất hiện, nếu con đi vào chi tiết để nhận ra đây là tiếng gì, như tiếng xe, tiếng chim hay tiếng máy quạt, thì con không nhận thấy được những đối tượng khác. Nếu mà con ngồi thiền mà có tiếng động khởi sanh thì con đi vô chi tiết để con nhận ra là đây là cái tiếng gì, thì con không thấy rõ các đối tượng khác. Thiền sư nói nhận ra chi tiết, nhận ra tiếng gì là chức năng tự nhiên của tâm, cái đó là tưởng làm việc, không cần phải cố gắng làm chuyện đó nữa. Khi mình ngồi thiền mà mình nghe một tiếng động, tâm mình đã biết rất rõ đó là tiếng động gì. Phải cố gắng mình ráng mình nhận ra được đó là tiếng gì nữa, phải cần. Tôi nghĩ hành giả cứ muốn thấy cho rõ đối tượng, cho nên mỗi khi nó sanh lên là mình ráng sức, vì vậy không mở tâm ra được. Điều quan trọng là duy trì chánh niệm rồi thích thú quan sát đi. Tự nhiên tâm sẽ nhận ra rõ chi tiết của đối tượng. Trí tuệ chứ không phải tinh tấn giúp hành giả rõ đối tượng đó. Thầy lặp lại lần nữa, bởi vì một vị khác hỏi vấn đề này, do đó thầy cứ nhắc tới nhắc lui hoài. Muốn thấy cho rõ thì làm sao có lực tâm mình cho mạnh? Muốn lực tâm cho mạnh thì duy trì chánh niệm. Khi mà duy trì chánh niệm mà liên tục rồi, lực tâm nó mạnh rồi thì tự nhiên nó thấy đối tượng rất là rõ. Mình phải cần ráng. Và bây giờ mình không thấy, mình ráng là mình làm cho tâm của mình nó mệt mỏi, bởi vì mình dùng sức nhiều quá. Và mình can thiệp vô cái diễn trình tự nhiên thì những cái hiện tượng tự nhiên nó không có xảy ra cho mình thấy. Thưa thiền sư, có lúc con ngồi tâm không bắt rõ đối tượng, thấy cứ mờ mờ. Lúc tâm hơi tỉnh con đặt câu hỏi: có chánh niệm không? Tâm biết gì không? Cái gì đang xảy ra? Nhưng chỉ được một chút rồi nó lại mờ mờ nữa. cứ hoài như vậy. Và khi hành giả này trình pháp và ông lắng nghe nói, cái này là có tâm bực bội dữ lắm à, nó mờ không rõ à, hơi hơi tinh tỉnh đặt câu hỏi, đặt câu hỏi có chánh niệm không, biết gì không, cái gì đang xảy ra, nó trả lời chút, tỉnh chút, ngủ nữa, cứ làm tới làm lui hoài. Trước hết hành giả phải chấp nhận tâm đang mờ, đó là thái độ chân chánh. Vì khi thiền sư nghe cái câu trình pháp, thiền sư biết cái người này không thích cái tâm mờ. Tối hôm qua thầy nói một cái rất là lý thú. Trong cái buổi trình pháp chư tăng á, có một vị hỏi ông là tôi nghe ông cho trình pháp, ông trả lời rất là trí tuệ. Vậy là trí tuệ này là trí tuệ văn, trí tu hay là trí tuệ văn tư hay là tu? Ông nói văn tư thì tôi rất là ít, mà tu là nhiều đấy. Vì vậy tôi sẽ trả lời theo cái sự tu tập của tôi, theo cái sự hiểu biết của tôi, chứ tôi không có dựa vào sách vở. Thầy còn nói rằng nếu mà cho trình pháp tiếng Việt á, tôi càng nhảy bén hơn nữa. Là bởi vì sao? Trong cái ngôn ngữ của quý vị sử dụng á, tôi không hiểu. Do đó, đó là một cái rào cản. Còn tôi người Myanmar, họ trình pháp với tôi á, tôi nghe cái tiếng họ nói, cái chữ họ sử dụng nè, cái âm điệu họ xài, cái dáng điệu họ làm, tôi hiểu cái tâm họ như thế nào. Bởi vì trong tiếng Myanmar nó có một câu nói rằng là đằng sau cái ngôn ngữ có một cái hiện tượng tự nhiên nó đang xảy ra mà bạn không biết. Cái câu hỏi sư nói vậy, như vậy tức là khi mà mình học thiền mà mình học một vị mà không có biết ngôn ngữ của mình, đó là một cái khuyết điểm phải không? Ông nói đúng như vậy. Cái vị thiền sư mà hiểu được cái tiếng của mình á, bổn phận của thiền sư là làm sao mà hiểu cái người ta trình pháp muốn cái gì này. Khi mà mình nắm rõ cái ngôn ngữ rồi đó thì mình sẽ hiểu cái vấn đề này rất là rõ. Họ chỉ cần nói sơ sơ là mình hiểu cái tâm của họ như thế nào. Sư hẹn quý vị vài bữa nữa sẽ dịch cái bài đó xong rồi đọc quý vị nghe. Trước hết hành giả phải chấp nhận là đối tượng đang mờ, vị này không có muốn đối tượng mờ. Do đó ông nghe cái câu, ông nghe cái câu hỏi là ông biết tâm rất là bực. Vì vậy phải chấp nhận trước cái đã. Không chấp nhận tâm mờ mờ, đó là thái độ không chân chánh. Rõ hay mờ đều là đối tượng. Nếu tâm mờ ghi nhận trạng thái tâm này, hành giả tâm lý thông thường ưa thấy đối tượng cho rõ. Nhưng thực tế đối tượng rõ là nhờ lực tâm mạnh, chánh niệm mạnh, đối tượng rõ. Chẳng phải mình muốn đối tượng rõ mà đối tượng nó rõ cho mình. Hành giả, tâm lý hành giả thì ưa muốn cho thấy đối tượng cho rõ. Nhưng thực tế đối tượng rõ hay mờ là nhờ lực tâm nó mạnh, có chánh niệm nhiều, liên tục thì lực tâm mạnh, lực tâm mạnh thì sẽ thấy đối tượng rõ. Thưa thầy, con ngồi thiền, đây này cũng nói rõ và mờ nữa, đối tượng mờ dần. Con tự hỏi không biết có chuyện gì, quan sát kỹ thấy tâm chánh niệm không còn miên mật như hồi trước nữa. Bây giờ con tự nhắc tinh tấn thêm, tinh tấn thêm, tinh tấn thêm. Hình giả này trình năm 2009 quý vị. Con ngồi tự nhiên thấy tâm nó, đối tượng nó mờ dần dần, rồi không biết chuyện gì thì con nhìn cho kỹ, thấy cái tâm của con nó không có chánh niệm, con mới nhắc tinh tấn, tinh tấn. Thiền sư nói nếu đối tượng không rõ, biết nó không rõ, đừng ráng thấy rõ. Làm sao mà đối tượng mờ, làm sao mà nhận ra đối tượng mờ là nhờ có chánh niệm. Vị này nói rằng là con ngồi thiền tự nhiên con thấy đối tượng không còn rõ nữa, tức là mờ. Bây giờ con nhắc hãy tinh tấn, tinh tấn. Ông nói không, tân chí. Bây giờ đối tượng mờ, mình biết đối tượng mờ. Tại sao mình biết được đối tượng mờ là bởi vì tâm mình có chánh niệm. Lý đối tượng mờ đi, lúc ấy đối tượng mờ sẽ trở thành đề mục, tức là lấy hay cái đối tượng mờ đó làm đề mục chính và cứ tiếp tục quan sát hoài đi, chánh niệm sẽ được vun bồi và không gián đoạn, thì bây giờ lực tâm nó mạnh. Và đây là một cái chuyện nghe thì rất là đơn giản nhưng mà mình làm rất là cực, là bởi vì sao? Khi nào nó mờ là mình muốn cho rõ, mình phản ứng với nó, rồi đôi khi mình hấp tấp mình làm chặt tay chặt lùi, do đó nó cứ mờ, niệm được chút nó vượt mình, niệm được chút nó vượt mình. Lúc đó mình mới thấy thái độ chân chánh nó rất là quan trọng. Thư giãn thoải mái, nhắc nhở mình cái này mờ, chấp nhận nó mờ. Để yên quan sát cái mờ, để yên bằng quan sát cái mờ, tự nhiên chánh niệm nó được vun bồi, nó càng lúc càng mạnh, lực tâm mạnh thì tự nhiên đối tượng rõ trở lại. Duy trì chánh niệm cho liên tục, đó là trách nhiệm của hành giả, chứ không phải làm sao cho đối tượng rõ hơn. Khi muốn đối tượng rõ là tham. Khi tham có mặt, hành giả sẽ dùng sức, sẽ ráng mà quan sát. Điều này làm cho tâm càng mệt mỏi, càng căng thẳng thêm nữa. Đó. Đối tượng nó mờ rồi mình ráng, mình càng ráng bao nhiêu thì cái tâm nó mệt, mà tâm nó mệt nó căng thẳng, mình cảm thấy nó càng mờ mịt nữa. Khi đối tượng mờ cứ tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối tượng mờ, đối điều quan trọng không phải là đối tượng mà tâm của bạn có quan sát hay không. Khi tâm tiếp tục quan sát, chánh niệm sẽ mạnh lên dần, chánh niệm mạnh, lực tâm mạnh, đối tượng sẽ từ từ mờ ra rõ. Thầy sẽ giải thích trong một năm cái vấn đề đối tượng mờ, đối tượng rõ. Tôi thấy cái bài này nói rất là rõ, còn rõ hơn những năm này nữa, để sẽ đọc quý vị nghe này. Lần trước con tình là lúc ngồi, con chú tâm thật nhiều vào âm thanh và sự yên lặng để hiểu nó là gì, nhưng mà thầy không có chịu. Cô này nói rằng là khi mà âm thanh nó phát khởi, con chú vào âm thanh. Khi âm thanh mất, con chú vào cái sự im lặng. Nhưng mà ông không cho tôi làm chuyện đó. Thường thầy dạy là phải tìm xét kiểm tra để hiểu tại sao. Con cũng làm như vậy thôi mà tại sao thầy không chịu. Bây giờ âm thanh phát khởi thì chú vào âm thanh để tôi biết âm thanh là thế nào. Khi âm thanh mất, im lặng tới thì chú vào im lặng, không chịu. Thầy sư nói đừng cố gắng chú tâm quan sát đối tượng để hiểu chúng là gì, mà thiền tập bằng cách duy trì chánh niệm cho trí tuệ phát sanh. Trí tuệ sẽ giúp bạn hiểu rõ đối tượng thế nào. Ông nói khi mà mình muốn chú vào trong đối tượng, tức là mình nỗ lực cá nhân mà mình quên rằng cái việc này là của trí tuệ, thì cứ chánh niệm đi, chánh niệm cho liên tục đi, thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ giúp mình thấy đối tượng rõ. Cho dù hành giả có cố chú tâm vào nó, hành giả cũng không hiểu gì nhiều. Tương tự như hiểu một người nào không phải là cứ nhìn chăm chăm vào mặt người ta, mà làm thế nào hành giả phải tế nhị quan sát từ xa, đôi khi giả vờ như không thấy mới hiểu sự thật như thế nào về người ấy chứ. Mình muốn hiểu một người nào mà mình tới trước mặt mình dòm chăm chăm ta, vậy sao mình hiểu được cái gì, có vậy không? Bây giờ đó ông nói muốn hiểu người khác mình phải mất thì giờ mình quan sát từ từ, đôi khi mình phải quan sát từ xa, mình làm bộ giống như mình không thấy người ta, lâu lâu mình liếc một cái, lâu mình liếc một cái vậy. Ông có nói một câu, ông nói rằng khi mà cho hành giả trình pháp á, phải nhớ một cái nguyên tắc, khi mình chăm chú vào đó họ sẽ không thật như chính họ nữa. Quý vị hiểu cái câu này không? Khi mà mình nói chuyện với ai hay là mình quan sát tới ai đó, cái người đó không có thật như họ đâu, họ giả bộ rồi, họ làm eo làm xèo rồi, vì họ muốn làm cho có vẻ là cái vẻ bên ngoài cho nó tốt cho hay vậy đó, họ không sự thật nữa. Vì vậy mình muốn biết họ đó, mình phải đi xa ra và mình đứng thật xa và mình quan sát họ, lúc đó là cái con người thật của họ nó mới xuất hiện ra. Vì vậy tương tự như muốn hiểu một người nào không phải là bạn nhìn chăm chăm vào mặt người ta mà bạn hiểu, mà đôi phải tế nhị mình quan sát từ xa, đôi khi mình giả vờ như không thấy họ nữa, thì bây giờ mình mới thật sự hiểu họ là thế nào. Thưa thiền sư, trong pháp hành này chúng ta có cần đi sâu để quan sát tỉ mỉ đối tượng không? Vì theo con hiểu nhờ chú vào như thế thì bây giờ mình mới rõ đối tượng. Thiền sư trả lời không cần đi sâu vào đối tượng, mà điều cần thiết là làm sao cho tâm quan sát của bạn trở nên hùng mạnh và nhạy bén. Đó quý vị thấy không? Câu trả lời này là đã cách đây 5-6 năm rồi, mà bây giờ câu trả lời bây giờ nó cũng rất là gần hợp nhau nữa. Nghĩa là đừng chú vào đối tượng, làm cái sao cho lực tâm cho mạnh, mà lực tâm cho mạnh làm sao là chánh niệm mạnh liên tục thì lực tâm mạnh. Khi sự quan sát trở nên nhạy bén và mạnh, nó sẽ tác dụng như một ống kính khuếch đại lớn và đưa lại gần của máy ảnh hay máy thu hình, zoom in đó quý vị, ké một cái là nó thu cái hình lại. Mình thấy truyền hình không, họ xa xa họ cho mình thấy rồi, rồi bây giờ họ chiếu lại gần, nó zoom lại, nó kéo lại gần mình tất cả sát. Khi sự quan sát trở nên nhạy bén và mạnh, nó sẽ tác dụng như ống kính khuếch đại lớn đưa lại gần của máy ảnh hay máy thu hình video. Người chụp hay quay phim chỉ đứng yên, không cần phải đến gần cảnh, chỉ điều chỉnh ống kính thì vật quan sát sẽ xuất hiện lớn và rõ như bạn đang tới gần. Không cần chạy tới chạy lui, mà chỉ điều chỉnh ống nhắm, tăng độ khuếch đại lên là thấy hết mọi cái. Này chắc hiểu ha. Đó, cái ống mà trong cái video hay là cái máy quay phim á, cái đó cái zoom in á, độ khuếch đại đó, mình chỉ điều chỉnh nó thôi, không cần chạy tới gần đối tượng, không cần chạy gần cảnh, đứng thật xa vậy mà mình quay mình kéo. Và quý vị nào mà coi truyền hình nhiều, quý vị thấy đó, họ kéo lại rất là gần và mình thấy rất là rõ những cái cảnh ở xa. Tương tự như người cận thị, nếu lấy kiến ra thì dù có cố bao nhiêu cũng không thấy gì, chỉ cần đeo kiến đúng độ của mắt thì không ráng cũng thấy rõ mọi vật một cách thoải mái tự nhiên. Như vậy có hai yếu tố cần thiết để thấy rõ được đối tượng. Thứ nhất, tâm quan sát của bạn phải mạnh. Thứ hai là ghi những đối tượng với sự thoải mái. thành ra đây là những cái bài xưa rồi nè, cũ rồi nè, nhưng mà nói thầy giải thích rất là chi tiết và giúp cho người ta nắm bắt rất là dễ bằng cách cho rất nhiều ví dụ. Bây giờ tôi về đây, ông nói lại có hai yếu tố để mà cho thấy rõ đối tượng. Thứ nhất là cái tâm chánh niệm mình phải mạnh. Tâm chánh niệm mình phải mạnh thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ đối tượng. Và thứ hai nữa, nhớ quan sát cái tâm thoải mái. Làm sao cho tránh quan tâm quan sát mạnh, phải phát triển ngũ căn, tinh tấn niệm định tuệ. Khi ngũ căn quân bình, hành giả thấy mọi sự xảy ra trong thân và tâm rõ ràng. Hành giả thấy với sự thoải mái và vô cùng tự nhiên. Làm cái sao mà cho chánh niệm cho mạnh thì làm sao mà cái tâm, làm sao cho tâm quan sát mạnh, nghĩa là trong tâm quan sát nó phải đủ năm cái chi, đó là tính tấn niệm định tuệ. Nói cách khác là mình trong khi mình quan sát á, mình phải quan sát sao cho liên tục, mình thích thú mình quan sát trong đó. Chữ thích thú này có nghĩa là trí tuệ đấy. Chính tâm tham thúc đẩy mình quan sát cho thật kỹ đối tượng để thấy chi tiết. Quan sát với tâm tham làm cho tâm của hành giả căng thẳng. Như vậy thì nếu mà mình cố ý mình quay đối tượng cho rõ, tức là mình làm với tâm tham rồi đây, mà làm với tham thì tâm nó căng thẳng, mà tâm căng thẳng mình sao mình thấy cho rõ chi tiết đây. Với sự hiểu biết sâu sắc, hành giả sẽ khám phá ra rằng không có ai quan sát, chỉ có danh sắc quan sát, pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi, không có ai trong này, không có tôi, không có ta. Câu này thì cao quá, thì chắc mình tập lâu thì mới hiểu. Sự đọc lại này, với sự hiểu biết sâu sắc, hành giả sẽ khám phá ra rằng không có ai quan sát hết, chỉ có danh sắc quan sát, danh sắc quan sát danh sắc, pháp bảo thực hành pháp bảo, pháp hữu vi quan sát pháp hữu vi, không có ai trong này, không có tôi, không có ta. Đó là điều thiền giả cần hiểu rốt ráo, phải hiểu rồi hiểu cho thật rốt ráo nữa. Nếu biết quan sát một cách đơn giản, đơn thuần, không mong chờ, mong đợi một điều chi, sẽ thấy còn có nhiều điều mình chưa biết và mình chưa hiểu. Sư này dặn rằng là cái câu mà Hòa Thượng Thiệu Minh thường nói và ông thầy này hay lặp lại vào những cái năm trước, đó là tôi mới biết có một điều thôi à, còn 99 điều khác tôi chưa có biết. Hòa Thượng Thiệu Minh nói vậy đấy, tức là ngay có Hòa Thượng Ngài cũng nói rằng có nhiều điều Ngài không biết, mới biết có một à. Thì xá chi mình là hành giả, là mình là học trò, mình dám nói mình biết, mình hiểu. Đó vì vậy các vị Hòa Thượng Thiệu Minh cũng như là thầy này và Ngài Ujjotika là nhắc nhở mình nhớ đừng có thỏa mãn với cái sự hiểu biết của mình. Cái sự hiểu biết của mình nó mới giống như đom đóm thôi. Còn đom đóm nó lập lòe trong đêm, nó còn chập chờn lắm. Có cái tu nhiều hơn nữa thì trí tuệ phát sanh để cho nó sáng lên. Chứ còn mà mình mới chút mình thấy mình thích rồi là tức là phiền não nó nhảy ra nó đập nát rồi đấy. Một chút trí tuệ phát sanh, phiền não nó đứng sẵn nó nhảy ra, nó tôi biết toàn ngã không. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai nó vấn đề tâm yên. Rất là nhiều vị trình với thầy nói rằng là bây giờ tâm tư yên rồi tôi phải làm sao. Thì không phải năm này đâu, mà rất là nhiều năm là hành giả cũng đã đặt câu hỏi này rồi. Một cái mà hành giả có thể tập được đó là trạch pháp giác chi. Năm ngoái thầy nói rằng trạch pháp giác chi là một cái rất là khó tập chứ không phải không. Nó đòi phải tâm yên mà hành giả phải thuần thục trong pháp hành nữa. Vì vậy một đôi khi các vị có tâm yên rồi trạch pháp giác chi đặt câu hỏi, đặt hoài không thấy câu trả lời, cứ ngán quá, nản quá. Bây giờ đọc cái bài nói về vấn đề áp dụng trạch pháp giác chi. Thưa thiền sư, lúc ngồi thiền con quan sát được tâm suy nghĩ, sức nóng trong người và thấy tiếng động chung quanh. Tâm từ từ yên, khi tâm yên con bắt đầu đặt câu hỏi trạch pháp giác chi. Phải như thế nào? Con hỏi đối tượng và tâm hay biết có nhận ra không? Tức thì tâm trả lời có. Con không tin. Thầy hỏi cái nó trả lời liền. Con hỏi đối tượng và tâm hay biết có nhận ra không? Tâm trả lời có tức thì, nhưng con không tin, cho nên con trở lại quan sát sức nóng trong người. Thì sư nói câu trả lời không quan trọng, tâm thực sự có trí tuệ, tâm hiểu gì không, đó mới là điều quan trọng. Hành giả hiểu là câu trả lời không đúng, cho nên không tin vô đó. Khi bạn đặt câu hỏi, đừng mong có câu trả lời. Thường thường người ta cứ nghĩ rằng là hãy đặt câu hỏi để có câu trả lời, mà thật ra không phải. Đặt câu hỏi không phải để có câu trả lời. Đặt câu hỏi để tâm mình càng lúc càng thích thú hơn, để quan sát thêm, quan sát miên mật hơn. Thầy thường lấy một cái ví dụ của những cái người mà buôn bán làm ăn đó. Người buôn bán làm ăn, mình mua bên này mình bán bên kia, mình mua này mình bán kia, rồi vậy rằng kiếm ngày bao nhiêu tiền đó, mấy trăm ngàn, mấy chục ngàn thôi rồi khỏe rồi, không làm giàu được đâu. Còn ngược lại, khi người ta giao cho mình món đồ đó, mình nghiên cứu cái món đồ nó tại sao mà mình không làm món đồ cái theo cách khác chẳng hạn. Ủa cái này nó như vậy, tại sao mình không chuyển qua vậy, làm chuyển như vậy để nó bớt công mà bớt tiền, nó bớt đồ cái phí tổn, làm thử coi. Đó là pháp nhất chi là vậy đó. Người ta làm một cái món đồ đó, người ta làm theo cách này, cách này, cách này. Ví dụ đồ ăn, đồ uống hay là cái gì đó, thấy không? Mình lấy cái món đồ đó rồi mình suy nghĩ, ủa, làm chi vậy cho nó cực? Tại sao mình không làm theo cách này, mình làm theo cách này, mình làm theo cách này? Thử coi. Đấy, là pháp chắc chi là tương tự như vậy đó. Nghĩa là căn này nó phải có một chút thông minh. Khi đi tới đó rồi, mình thấy cái trước mặt có cái vấn đề rồi, thay vì mình lặp lại một cách bình thường, tự nhiên cái trí thông minh nó phát ra, nó đặt câu hỏi. Thì cái sự thành công ở trong công chuyện làm ăn nó nhờ những cái người mà cái tâm mà tâm tính mà lanh lợi như thế này. Thì trong cái thiền tập nó cũng vậy. Là pháp giác chi là thế đó. Là trước một khi mà tâm nó yên rồi, bạn đặt câu hỏi để bạn coi thử có thêm gì nữa không. Có một năm thì nhớ đó, có một hành giả đó, ông nói rằng là một hành giả đến đây tập thiền người Nam, nói rằng là tâm con nó ưa có cái sự mà kêu bằng là thỏa mãn với những cái gì nó kinh nghiệm. Thiền sư nói cái đó là để chặn cái sự tiến bộ của mình đấy. Đừng có thỏa mãn với những gì mình kinh nghiệm, mà luôn luôn là mình khi mà nó kinh nghiệm rồi, mình đặt câu hỏi có thêm gì nữa không nè. Lúc bây giờ sư thấy, sư dịch, sư thấy, thiền sư nói khi mà anh thấy cái này rồi đó, nếu mà anh thích thú đó, anh dòm qua phía bên này, anh dòm qua phía bên này, anh ở dưới anh dòm lên, ở trên anh dòm xuống, anh phải thích thú như vậy chứ anh thỏa mãn sao được. Đừng có thỏa mãn, mình phải nhìn của nó ở nhiều góc độ khác nhau, mình mới kiếm ra có nhiều cái mà mình không có thấy. Khi đặt câu hỏi đừng mong câu trả lời, đặt câu hỏi để tâm của bạn thích thú hơn, để quan sát đối tượng, quan sát miệng mặt hơn. Câu hỏi như là phương thức hướng dẫn, chỉ đạo cho sự, cho hướng đi của tu niệm, để đưa tới một sự hiểu biết nào đó. Cách đặt câu hỏi thế nào, khi bạn hỏi tại sao thì cái câu trả lời nó cách khác, cái gì nó sẽ trả lời cách khác, hỏi như thế nào nó sẽ trả lời cách khác. Vì vậy tùy theo hành giả đặt câu trả lời sẽ có câu hỏi khác nhau. Và quý vị thấy không, mấy cái này nó đòi hỏi cái sự thông minh à. Chứ không phải là mình làm theo máy móc yên yên rồi bây giờ ông hỏi mình kiếm câu trả lời có không, kiếm hỏi không có thì chán quá bỏ đó. Cái đó là mình chưa biết cách rồi đấy. Bây giờ trở lại cái vị hành giả này nói rằng tâm con yên rồi, con đặt câu trả lời nhưng mà con không kiếm ra câu trả lời. Thì sư hỏi thầy như vậy thì tâm như vậy thì thật sự không có yên phải không? Tâm không yên, hỏi tâm thêm nữa nó không có câu trả lời, mình bỏ, mình chạy đi chỗ khác, bỏ đối tượng nó đi chỗ khác. Như vậy là thật sự nó không yên, do đó mình mới đi lăng xăng như vậy. Thì thường sư nói đúng rồi, một đôi khi phiền não nó cũng biết cách trả lời, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Vì người đặt câu hỏi muốn câu trả lời, cho nên tâm tham sẽ nhảy ra cho đáp án, và điều này hành giả không nhận ra được. Quý vị thấy không, trong cái diễn trình tu niệm mà phiền não nó luôn luôn nó chờ trực sẵn à. Mình hớ hình một cái là nó nhảy vô liền à, nó làm trời làm đất liền. Thành ra mình không để ý là nó dẫn mình đi rất là xa. Vì vậy ngay cả khi đặt câu hỏi, nhớ đừng có muốn câu trả lời. Bây giờ tâm yên rồi đấy, đặt câu hỏi đi, mà nhớ đừng có câu trả lời. Mà quý vị biết sao không, không phải mình muốn đặt sao mình đặt đâu nghe. Để chút xíu sẽ đọc cái bài kia quý vị nghe. Đây là một ví dụ của tâm tham. Lúc qua dạy thiền bên Mỹ, tôi có nói là nếu bạn đặt câu hỏi và có được câu trả lời thì phiền não sẽ biến mất ngay, phiền não sẽ bất liệt. Một vị thiền sinh bị trầm cảm rất nặng, nghe thế cho nên giờ nào ngồi thiền cũng đặt câu hỏi. Dĩ nhiên là câu trả lời không có đó, nhưng dĩ nhiên là câu trả lời có đó, nhưng trầm cảm không mất, vì động cơ thúc đẩy đặt câu hỏi là tham, muốn cho mau hết bệnh. Thì cô này, cô nghe ông thiền sư nói rằng hễ mà khi mình đặt câu hỏi mà mình có được câu trả lời đó, thì những cái phiền não, những cái u uất trong tâm của mình nó sẽ được giảm bớt liền. Cô này đang bị trầm cảm rất là nặng, vì vậy cô nghĩ rằng ồ, cái này có thể áp dụng cho mình. Vì vậy cô ngồi thiền cũng có đặt câu hỏi, và khi mà có đặt câu hỏi thì tâm nó trả lời, nhưng mà bệnh trầm cảm thì vẫn trầm cảm như thường. Dĩ nhiên là câu trả lời có đó, nhưng mà trầm cảm không mất. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị này đặt câu hỏi đặng muốn có câu trả lời, trong đó toàn tâm tham không. Trong phần tình pháp, hành giả nói là khi thấy tâm trả lời con không tin, cho nên con bỏ, quay trở lại quan sát cái đối tượng khác là hơi nóng. Lần sau nhớ đừng bỏ câu hỏi mà với đối tượng khác, mà bây giờ là hơi nóng. Hành giả cũng đặt câu hỏi đối tượng và tâm biết có biết không, rồi quan sát kỹ hơn. Hồi nãy khi tâm yên rồi con đặt cái câu hỏi đối tượng và tâm biết mình có thấy không, nó trả lời có, con này không tin. Con tin rồi, con đủ đối tượng chạy qua, con quan sát cái hơi nóng và không đặt câu hỏi nữa. Con suy nhắc, khi mà đủ đối tượng chạy qua cái đối tượng ấy, cũng đặt câu hỏi nữa. Đó, bây giờ mình đang quan sát cái hơi nóng này, ở trong này đối tượng và tâm biết mình có nhận ra không? Thưa thiền sư, sau đó con quan sát cảm thọ và suy nghĩ và ngưng đặt câu hỏi vì câu trả lời không đúng. Đặt câu hỏi để thích thú quan sát, nhớ đừng có muốn câu trả lời. Khi nhiệt độ nóng trong toàn thân, khi quan sát nhiệt độ nóng trong toàn thân, có một tâm nói rằng sức nóng này luôn luôn có mặt, đó có phải là trí tuệ không? Thiền sư trả lời, có thể đúng, nhưng mà cái này không có chi ghê gớm không? Bởi vì ai cũng biết cái trần luôn thân này có hơi nóng, ngoại trừ khi mình chết rồi thì là cái thân nhiệt nó tụt xuống thôi. Vì vậy sư sẽ đọc những bài khác, quý vị thấy cái cách thức mà đặt câu hỏi cũng rất là quan trọng, mà không phải là muốn đặt sao đặt đâu. Trang 151 nữa. Về phần này đó, vì này trình thầy có hai phần. Phần thứ nhất nói về thấy cái thân của mình nó nhìn ra cái tâm, thấy cái tâm nó nhìn vô cái thân. Rồi câu thứ hai là hỏi thầy về trạch pháp giác chi. Đó, phần này sư dịch không có được chuẩn, do đó sư đọc lại để cái vị mà đặt câu hỏi này có thể nghe luôn. Thưa thầy, lúc bắt đầu ngủ con giữ tâm thoải mái và quan sát toàn thân, hơi thở, cảm giác và sự xúc chạm. Nhưng nửa đêm thức giấc thấy như có tâm đứng ngoài nhìn vô cái thế nằm của mình, biết được hơi thở, nghe được tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Và một vị bên tăng đã trả lời, nó còn nói nữa là con nghe được cái tiếng tim còn đập nữa. Hỏi thiền sư cái này là cái gì? Thiền sư nói đây là kinh nghiệm gọi là xuất hồn đó, tức là cái tâm đi ra khỏi cái thân. Rất nhiều người thấy điều này, nhiều người thấy mình, tức là thấy cái thân nằm trên giường nhưng tâm thì lơ lửng trên cao nhìn xuống, gọi là cái kinh nghiệm mà xuất ra khỏi thân đó. Tâm thật ra không đi đâu hết, nhưng tâm suy nghĩ giải thích theo khái niệm tục đế, cho nên mới thấy đứng ra ngoài nhìn vô. Như ngồi có một cảm giác nhẹ sanh lên, tâm vội giải thích nhẹ nhẹ muốn bay và thấy mình bay lên cao. Thầy sư nói thật ra cái tâm nó không đứng ra ngoài, nó nhìn vô cái thân. Thật ra trong này là có đối tượng và tâm nhận, tâm biết, nhưng mà bởi vì khi mà mới kinh nghiệm cái này, mình tưởng là có cái tâm, cái thân nó tách ra cái thân, cái tâm tách ra khỏi cái thân, do đó tự nhiên khái niệm tục đế nó nhảy vô. Tương tự như có người ngồi thiền thấy nhẹ, nhẹ là một cái cảm giác, nhưng mà mình mới nhẹ quá, chắc bay là mình cảm thấy như bay thiệt, mà thật ra không có bay chút nào hết trơn, nó bắt đầu mình cảm giác thôi. Nhưng mà mình quan sát thực tế, mình đem khái niệm bay cho đó, nó bay. Tôi thấy xem tivi có nói đến các vị đạo sĩ tập thiền có thể xuất ra khỏi thân bay đi khắp nơi, thân mới nối với thân cũ bằng một sợi dây bạc, tương tự như hài nhi nối với mẹ bằng cái cuộn rún vậy. Ông coi tivi đâu đâu, ông có nói người ta có thấy làm được cái này. Đó thì thôi, đây là cái phần hỏi thứ nhất. Bây giờ hỏi phần hỏi thứ hai liên quan tới trạch pháp giác chi. Con ngồi thiền thấy tâm càng lúc càng yên, suy nghĩ giảm bớt, con chánh niệm ghi nhận và quan sát cái yên này, kiểm tra coi thử tâm mình có dính mắc vào tâm yên tĩnh không. Bây giờ con muốn áp dụng trạch pháp giác chi nhưng không biết có đúng hay không. Sở dĩ sẽ đọc cái phần trước rồi sẽ đọc cái phần nói về trạch pháp giác chi là bởi vì nó có một cái câu hỏi liên quan tới hai phần. Khi cô này nói rằng tâm của con yên rồi, con kiểm tra con có dính mắc vào tâm yên không? Không dính mắc. Bây giờ không dính mắc rồi, bây giờ muốn áp dụng trạch pháp giác chi có được hay không? Thiền sư trả lời, dĩ nhiên là có, và điều này là tôi đang định muốn nói. Nhiều người có niệm định mạnh nhưng trí tuệ không bao giờ phát sanh. Họ có thể diễn tả với tôi rất đầy đủ về kinh nghiệm của họ, không thiếu một chi tiết nào cả, nhưng mà không có được một sự hiểu biết nào hết. Khi mà nghe thiền sư nói như vậy thì cái vị này mới hỏi thêm tiếp một câu nữa là hồi nãy con hỏi rằng về trạch pháp giác chi, thầy trả lời con có thể áp dụng được, vậy bây giờ con phải áp dụng như thế nào đây? Thiền sư nói thật là khó để chỉ cho hành giả phải đặt câu hỏi như thế nào. Thấy tâm đứng ra ngoài nhìn vô thân, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu thế nào là đối tượng của tâm nhận biết. Vì này, nếu như bình thường mình sẽ nói rằng ồ, mình đặt câu hỏi đối tượng của tâm nhận biết có thấy không, mà ông nói cái này đặt không được là bởi vì sao? Hành giả chưa có hiểu mà làm sao mà đặt câu hỏi. Có đặt câu hỏi nó cũng không thấy câu trả lời đâu. Sư nói lại chỗ này nè. Thầy dạy áp dụng trạch pháp giác chi. Bây giờ tâm con yên rồi, con phải áp dụng như thế nào? Thật là khó để chỉ cho hành giả phải đặt câu hỏi như thế nào. Hành giả là cái người mà trình pháp á. Thấy tâm đứng ngoài, bạn thấy tâm của bạn đứng ngoài nhìn vô thân, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu thế nào là đối tượng và tâm nhận biết. Nếu hiểu rồi thì không kinh nghiệm như thế đâu. Vì vậy hành giả cần đặt câu hỏi liên quan đến đối tượng và tâm nhận biết, như tâm biết và đối tượng mình đã hiểu gì chưa. Như vậy thì để trả lời cái câu hỏi, dạ thưa thầy, như vậy bây giờ thầy dạy con phải áp dụng trên pháp giác chi như thế nào? Thì ông nói hành giả thấy cái thân, cái tâm nó đứng ở ngoài nhìn vô cái thân, như vậy là không hiểu đối tượng và tâm nhận biết. Vậy bây giờ đặt cái câu hỏi liên quan tới đối tượng và tâm nhận biết bằng cách nói rằng đó, kinh nghiệm vậy đó, bây giờ có đối tượng và tâm nhận biết, mình có nhận ra được không? Mình có hiểu điều này không? Là bởi vì mình chưa có hiểu mà. Thì quý vị thấy không, những cái này không có ông thầy làm sao mình biết, mình hiểu tới ngang nào để mình đặt câu hỏi. Có bao nhiêu đối tượng cùng xảy ra một lúc, hành giả có nhận ra không? Mấy cái này tương đối dễ này ha. Bạn có bao nhiêu đối tượng và có bao nhiêu tâm đầy? Cái nào là của mình? Mình ở đâu? Hành giả có nhận ra được tác ý lúc ngồi thiền nữa không? Vì vị này hỏi là bây giờ đã tâm yên rồi, con phải đặt câu hỏi như thế nào? Thiền sư nói rằng hãy đặt những câu hỏi liên quan tới đối tượng và tâm nhận biết. Bởi vì hành giả trong cái phần tình pháp nói rằng lấy cái tâm nó đứng ra ngoài, nó nhìn cái thân, như vậy là chưa có hiểu thế nào là đối tượng và tâm nhận biết. Vì vậy phải đặt câu hỏi cho nhiều liên quan tới đối tượng và tâm nhận biết. Hỏi rằng ngoài cái chuyện là đối tượng và tâm nhận biết mình đã hiểu chưa, rồi bây giờ trong khi mình ngồi mình thấy có bao nhiêu đối tượng, cái nào là của mình đây, mình ở đâu, rồi cuối cùng nữa có thể đặt một câu hỏi nữa là trong khi mình ngồi thiền mình có thấy rõ mình đang ngồi, mình có thể hiểu thế nào là tác ý lúc ngồi không, mình có thấy được cái tác ý lúc ngồi không. Như vậy thì quý vị thấy không, tại pháp giác chi là một cái phương pháp để phát triển trí tuệ, nhưng mà nó đòi hỏi như cái người tập cũng phải có một cái số thực tập căn, có căn cơ, có tâm yên rồi, có một số điều kiện, chứ không phải mình đặt câu hỏi là mình trả lời được đâu. Vì vậy cái nguyên tắc chính là khi tâm yên rồi nhớ đặt câu hỏi, mà khi đặt câu hỏi đừng có muốn câu trả lời, đặt câu hỏi để mình thích thú mình quan sát thêm nữa, và khi mình thích thú mình quan sát thêm nữa có thể mình sẽ kiếm được câu trả lời đây. Cách đây 2 năm cũng có một cái câu hỏi nói về tâm yên, sư đọc quý vị nghe nữa và mình chấm dứt cái phần này. Thưa thiền sư, khi tâm hoàn toàn yên, chúng ta có sử dụng sự yên tĩnh này rồi đưa tâm vào các giác quan để hiểu rõ chi tiết từng đối tượng, như vào tai để hiểu rõ âm thanh, vào thân để hiểu rõ cảm giác không? Không, chúng ta không theo đối tượng. Vì này nó khi tâm mình yên rồi, bây giờ mình chú vô từng cảm, từng cái giác quan một để mình hiểu rõ cái đó là cái gì. Thì cũng giống hồi nãy cô kia nói rằng là khi âm thanh phát khởi, con chú vô âm thanh để con hiểu âm thanh là gì. Và khi âm thanh nó ngưng, con chú vô sự im lặng để con hiểu im lặng là gì. Thật sự nó không được. Trả lời không, chúng ta không theo đối tượng. Khi tâm yên mình phải trở lại xem tâm có hay biết gì nữa hay không. Hành giả phải kiểm tra xem chánh niệm lúc bây giờ thế nào, mạnh hay yếu. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh thì đối tượng sẽ hiện rõ, không cần bám theo đối tượng để biết nhiều về chúng. Cái câu này ông đã nói trong những cái bài trước rồi. Không cần vô trong đối tượng mà chỉ kiểm tra xem thử cái chánh niệm của mình thế nào. Nếu chánh niệm mạnh thì cái lực tâm mạnh thì mình sẽ thấy đối tượng rõ. Hành giả phải tiếp, bây giờ tâm con yên, rất yên và vô cùng yên, gần như 100%, vậy yếu tố này có đủ cho trí tuệ phát sanh không? Bởi vì giới định tuệ, tâm yên là chắc là tâm định, thấy không? Bây giờ tâm con yên rồi, yên gần như 100% yên, yếu tố này có đủ để phát triển trí tuệ không? Thiền sư trả lời, định tâm là điều kiện giúp chúng ta hiểu biết hay phát sanh trí tuệ, là điều kiện mà thôi. Định tâm là điều kiện mà thôi, điều kiện để phát sinh trí tuệ. Nhưng tâm quan sát phải có trí tuệ đi kèm, hay trạch pháp giác chi thì tâm tánh niệm và tâm tánh niệm thì trí tuệ mới có được. Còn định tâm không, ngồi yên đó không, chưa được đâu. Mà trong cái tâm quan sát là phải có trí tuệ bằng cách áp dụng trạch pháp giác chi. Hồi xưa tôi cũng vậy, tôi tập thiền, định tâm tôi rất mạnh, tôi ngồi chờ cho trí tuệ sanh lên. Bởi vì tôi cứ hiểu là giới định tuệ, bây giờ tôi có định rồi, tôi cứ việc ngồi chờ, giống như ngồi chờ trên sung rụng vậy đó. Chờ một lát không thấy trí tuệ đâu mà nó ngủ mất tiêu. Bị định tâm lát cái đó em nó ngủ hồi nào, bởi vì không trạch pháp giác chi, không có áp dụng, không đặt câu hỏi gì, không khuyến khích tâm để chánh niệm thêm nữa. Chờ một thời gian lâu tôi ngủ mất tiêu. Bây giờ tâm mong đợi rất mạnh, không biết chừng nào 5 phút, 10 phút hay nửa giờ. Càng chờ thấy càng lâu tới, thôi tôi ngủ một giấc cho yên cho rồi. Thiền sư nói cái tâm của ông lúc mà tâm mà yên rồi, ông ngồi cũng chờ trí tuệ tới. Nè, bây giờ tâm mong đợi của tôi rất mạnh, không biết chừng nào nữa mà trí tuệ tới đây. 5 phút, 10 phút, chờ lát mệt quá thôi ngủ một chắc thì yên cho rồi. Thưa thiền sư, như vậy lúc tâm yên chúng ta phải chánh niệm miên mật hơn phải không? Không, lúc tâm yên mình phải áp dụng trạch pháp chắc chi, tức là đặt câu hỏi, dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm hay biết không. Quý vị thấy không? Cũng là đối tượng và tâm biết nữa. Trạng thái tâm là gì? Hoặc duy trì chánh niệm cho liên tục để thấy cái gì sinh ra trước, cái gì sinh ra kế tiếp, tức là bạn thấy nguyên cả diễn trình. Trong thiền tứ niệm xứ, khi tâm yên rồi, đó là lúc hành giả sẵn sàng để kiểm tra. Ví dụ hành giả có hiểu đối tượng là cái gì, nhận biết bảy tâm không đó, hồi nãy mấy cái câu hỏi kia, bây giờ thêm mấy cái này nữa. Đối tượng là cái gì, nhận biết bảy tâm, bây giờ mình có nhận, mình có hiểu điều này không? Đối tượng và tâm là một hay hai? Lúc bây giờ phải suy nghĩ rồi chánh niệm hay quan sát? Lúc cùng một lúc có bao nhiêu đối tượng mà người ta nhận biết, tâm đang làm gì, có bao nhiêu việc tâm đang làm, vân vân, nhiều câu hỏi ghê lắm. Và thiền sư nói rằng là thế mà khi mà mình đã mà giỏi rồi đó thì rất nhiều câu hỏi nó khởi sanh. Và thiền sư nói rằng có một lần ông tập thiền, tự nhiên tâm nó bắt đầu nó chán, tâm yên rồi tự nhiên nó không thêm được cái gì, nó chán. Cái ông nói rằng lúc bây giờ tôi đặt câu hỏi nhưng mà nó cũng không thấy câu trả lời, thì cũng ngồi tiếp tục à. Tự nhiên có một tâm nó nói: ủa tại sao chán, hỏi vậy tại sao chán? Câu trả lời nói xong rồi mà có gì nữa đâu. Ông nói nó cứ nói vậy xong rồi có gì nữa đâu. Thì ông nói tôi tập hoài tôi không nghe theo nó, tôi vẫn tiếp tục tập. Cái lát có một cái tâm khác nó nói: chưa a la hán thì chưa xong đâu. Lúc bây giờ thì ông nói sau khi một cái câu đó nó nổ ra trong tâm tôi, thì lúc bây giờ tôi mới tinh tấn tôi tập nó lại, còn chúng tôi nó có nói đủ rồi, nó chưa không muốn tiếp tục nữa. Thành ra cái sự mà mình thỏa mãn với cái trí tuệ của mình thỏa mãn với sự hiểu biết của mình là một cái chuyện rất là nguy hiểm ha. Ông nhắc nhở hoài, nói đừng có bao giờ thỏa mãn, hãy tiếp tục tu niệm nữa để cho trí tuệ càng lúc càng nhiều. Thưa thiền sư, khi tâm yên rồi mình đặt câu hỏi, tâm nó động trở lại làm sao? Tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ, tâm yên chỉ là cái phó sản mà thôi. Ví dụ khi chúng ta quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần, chúng ta nhận ra rằng chúng là tà tư duy, rất là bất thiện, không hay ho chút nào. Đó là sự hiểu biết, cho dù suy nghĩ có ngừng lại hay ngưng không là cái chuyện là không thành không đẹp. Đọc tại chỗ này nè, tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ, tâm yên chỉ là phó sản. Phó sản là một cái gì mà nó cái chính là ta tạo ra rồi đã loại ra cái này. Ví dụ như người ta muốn lập dầu chẳng hạn, dầu thô người ta lập ra để người ta lấy xăng chạy xe hơi là máy bay, thì nó còn cái nhựa đường, cái nhựa mà ta trải đường đó, cái đó là phó sản của xăng dầu đó. Tâm yên không phải là mục đích cuối cùng của thiền tứ niệm xứ, tâm yên chỉ là phó sản. Khi ví dụ như khi chúng ta quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần, chúng ta nhận ra chúng là tà tư duy, không đúng chút nào, không hay ho chút nào. Đây là sự hiểu biết, cho dù cái sự suy nghĩ có tiếp tục hay không, có đứng lại hay không, không thành công đẹp. Khi mình hiểu rằng tất cả những cái suy nghĩ này là mình ưa suy nghĩ, mình đắm chìm vào trong sự suy nghĩ, mình khám phá rằng tất cả những cái suy nghĩ này nó tà tư duy, nó không đúng chút nào hết trơn, mà vô ích nữa. Đó, thì ông nó hiểu như vậy rất là tốt, mà sau này nó có tiếp tục suy nghĩ nữa là cái chuyện của nó, nhưng mình đã hiểu rồi đây. Khi tâm yên bắt đầu hôn trầm, con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng, giúp tâm làm việc nhiều hơn được không? Được chứ, khi tâm yên quan sát nhiều đối tượng hơn, suy nghĩ nhiều hơn, kiểm tra nhiều hơn nữa. Dạng hành giả vậy, bây giờ tâm yên rồi thì đây là một cái dụng cụ rất là bé, mình có thể sử dụng để mình quan sát thêm nhiều đối tượng. Còn nhiều bài nữa mà thôi sư ngưng lại đây, đọc đề tài khác là nói về vấn đề nhân quả. Hành giả này hỏi trên cái phần đầu liên quan tới vấn đề đối tượng trong cái phần dưới là nói về nhân quả, và bây giờ sẽ đọc phần đầu trước ha. Dạ, hỏi con nói cái gì nè: con ngồi tâm quan sát nhiều đối tượng, âm thanh sức chạm, tâm suy nghĩ, một đôi khi đối tượng rõ nhưng lúc khác đối tượng không được rõ, tâm có lúc quân bình, tâm có lúc dao động. Lúc tâm quân bình, tâm quan sát được nhiều đối tượng, tâm bây giờ đứng yên và hay biết những gì đang xảy ra mà không có sự thích hay không thích. Khi tâm chánh niệm ghi nhận các đối tượng trong sáu giác quan, con thấy một đối tượng sanh lên, có một tâm hay biết và cứ tiếp tục như thế. Thưa thầy, sự quan sát như vậy có được không? Thiền sư trả lời: được. Thì đọc lại đây chút xíu nữa ha. Con ngồi một đôi khi con thấy đối tượng rõ, lúc khác thấy đối tượng mờ. Tâm có lúc quân bình, tâm có lúc dao động. Lúc tâm quân bình, tâm quan sát được nhiều đối tượng. Bây giờ con thấy tâm như đứng yên và hay biết những gì đang xảy ra mà không có sự thích hay ghét. Khi tâm chánh niệm ghi nhận các đối tượng trong sáu giác quan, con thấy đối tượng sanh lên có một tâm nhận biết và cứ tiếp tục như vậy. Thưa thầy, quan sát như vậy có đúng không?
Đúng.
Khi quan sát sự suy nghĩ, một tâm nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có ai trong này, chỉ là một sinh hoạt của tâm. Quan sát như vậy con hiểu suy nghĩ trước là nhân cho suy nghĩ kế. Đó, bây giờ cô này mới hỏi, nói về vấn đề liên quan nhân quả. Khi quan sát một sự một mà quan sát sự suy nghĩ, một tâm nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có ai trong này, đó chỉ là một sinh hoạt của tâm. Quan sát như vậy con hiểu suy nghĩ trước là nhân cho suy nghĩ kế. Suy nghĩ này là nhân, rồi suy nghĩ tiếp theo là quả, tiếp tục như vậy, đúng vậy không? Thầy sư trả lời đúng. Đôi khi một cái niệm suy nghĩ gọi là nhân, làm cho cái niệm suy nghĩ tới, nó phát sanh lên. Suy nghĩ bất thiện là nhân, khó chịu là quả. Đúng. Nhưng mà cái này hành giả nói thầy, thầy sửa lại nè. Âm thanh là nhân, thích không thích là quả. Ồ không được, cái này là đi quá nhanh rồi. Âm thanh là nhân, thích không thích là quả. Cái này nói quá nhanh là bởi vì sao? Phải nói là khi âm thanh sanh lên, tâm suy nghĩ không đúng, xét đoán sai, cho nên thích không thích mới là quả. Tức là có âm thanh đó rồi, rồi bây giờ tâm của mình nó suy nghĩ, nó suy nghĩ tới tà tư duy, nó thích hay ghét, bởi vì thích ghét, do đó mới là làm cho phiền não nó khởi sanh, gọi là khó chịu. Tâm âm thanh là nhân, âm thanh không phải là nhân. Âm thanh rồi có cái tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ nó bị bất thiện, vì vậy thích không thích mới khởi sanh. Thích hay không thích là do tâm suy nghĩ sai, chứ không phải tại âm thanh. Khó chịu là quả của một nhân, đó là tà tư duy chứ không phải âm thanh. Âm thanh là nhân, khó chịu là quả, âm thanh không phải. Khó chịu là quả của một nhân, mà nhân đó là cái tự mình suy nghĩ không chân chánh, do đó phiền não mới khởi sanh. Thưa thiền sư, con thấy nhân quả tác động lẫn nhau, vòng nhân quả thật sâu dài và rộng lớn, phủ trùm không gian và thời gian. Chúng ta sống và sinh hoạt, nói năng hành động, suy nghĩ ở trong vòng nhân quả, dù thiện hay bất thiện đều gây nhân và quả, gây nhân rồi quả trổ. Vậy thưa thầy, làm sao mà không tạo nhân để khỏi trả quả? Thiền sư trả lời, khi nhân không đủ thì quả không trổ. Cho thiền sư không hỏi làm sao mà không tạo nhân. Khi nhân không đủ thì quả không trổ. Ví dụ, tà kiến tà tư duy làm cho phiền não tăng, chánh kiến thì phiền não giảm. Như vậy cái nhân của nó là tà kiến hay chánh kiến? Hễ mà tà kiến thì phiền não tăng, hễ mà chánh kiến thì phiền não giảm. Mình muốn cái gì? Mình muốn phiền não giảm thì có chánh kiến, là vậy thôi. Chứ không làm cái thế nào cái giảm bớt cái nhân. Bây giờ bạn không thể nào không tạo nhân được, mà phải chờ cho đến khi trở thành một vị A-la-hán và khi vị này viên tịch thì nhân quả mới ngưng lại. Bởi vì khi vị A-la-hán còn sống, nhân quả còn vận hành như thường. Thân và tâm của các ngài, tức là danh sách đó, nó vẫn còn chịu tác động của nhân quả. Vậy tại sao mà mình muốn lục nhân quả ngưng ngặt chi đây? Đó, phải chờ tới vị A-la-hán tịch rồi thì danh và sắc của ngài mới không thuộc về nhân quả. Còn khi mà ngài còn sống, nhân quả vẫn còn vận hành. Thưa thiền sư, con thấy rằng nhờ có thân này và nhờ có thầy dạy, cho nên con mới biết, con biết tâm quan sát và đối tượng. Khi con chết, thưa thầy, thân này mất, tâm đi đâu? Cái câu hỏi nói về thân và tâm mà, nhưng mà thầy thì giải thích về lý nhân quả. Nhờ có cái thân này và nhờ thầy dạy, cho bây giờ con mới biết là có tâm quan sát và có đối tượng. Ông thì dạy tôi có cái thân này, hay là đối tượng, bây giờ ông tới đang dạy tôi quan sát nữa, nhờ có thầy mà có thân nữa, con mới thấy rằng là có tâm và đối tượng. Khi con chết, thưa thiền sư, cái thân này mất, tâm này đi đâu? Trả lời, thân và tâm bản chất hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng có liên hệ tương quan nhân quả. Một khi thân này hủy diệt, tâm tái sanh vào cảnh giới khác, tức là thức tái sanh, sẽ tạo điều kiện cho một sắc mới sanh khởi. Nói nôm na là tâm kế tiếp sẽ tạo điều kiện cho một thân khác sanh ra. Như vậy là khi mà cái thân này mà bị hủy diệt rồi thì thức tái sanh nó sẽ tạo điều kiện cho một cái sắc mới. Bởi vì khi mà người ta chết đi rồi thì cái đi đầu thai, tức cái thức tái sanh đi tới chỗ đâu thì cái thân nó cũng xuất hiện theo chỗ đó. Trong tâm của mỗi chúng sanh đều có dục, tức là muốn trở thành. Cho nên tâm xuất hiện trong cảnh giới nào, trong cảnh giới mới thì cũng có dục, và dục tức là tăng ha này làm cho thân mới được hình thành. Thành ra có một người nói rằng là: thưa thiền sư, con nằm mà con suy nghĩ rằng mưa quá nhiều, lạnh quá, đau quá, mà đau quá là chết không về Việt Nam rồi, ai lo cái thân này đây? Không phải là ai lo, cứ việc đi đi tu hành đi, giữ cái tâm cho tốt, tâm tốt chết tới nơi có cái thân khác, vừa trẻ hơn, vừa khỏe mạnh hơn mà không đau yếu như thế này nữa, còn cái thân từ Việt Nam bỏ đi, đừng có để ý tới. Vì này muốn nói rằng là khi mà tôi chết rồi là ai đưa cái thân tôi về Việt Nam, sẽ chết mà. Ông nói yên đi, không sao đâu, để tao bỏ đây cho người ta đi, bỏ đây cho người Myanmar, bỏ cái xác thúi này lại cho Myanmar, mình lo mình giữ cái tâm, mà cái tâm mình tốt rồi đi chỗ khác sẽ có cái thân tốt. Thưa thiền sư, tâm quan sát nó đứng ở đâu, có ở ngoài hay ở có trong thân? Đừng tư duy như vậy, vì tương quan nhân quả cho nên tâm quan sát thấy được thân. Một người đi xe đạp, chúng ta thấy gì? Chỉ thấy người hay thấy xe hoặc cả hai? Dĩ nhiên là bạn thấy cả hai, phải không? Đọc lại chỗ này nè. Tâm quan sát có đứng ở ngoài hay là đứng ở trong thân? Thầy nói đừng tư duy như vậy, vì tương quan nhân quả cho nên tâm quan sát thấy được thân. Ví dụ như có một người đi xe đạp, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy người ấy, mà chúng ta thấy luôn cả chiếc xe đạp nữa. Một người da đen mặc áo trắng, áo và người bản chất khác nhau, tức là thân và tâm đó, nhưng cùng xảy ra một lúc, cho nên bạn thấy cả hai, không thể riêng rẽ được. Thưa thiền sư, con thấy tương quan nhân quả của danh sắc, thấy đối tượng có tâm phản ứng, nhưng khi có xúc chạm với đối tượng tâm không phản ứng, nên danh và sắc tách rời khỏi ra khỏi phải không? Hỏi lại, đọc lại câu hỏi à. Con thấy có tương quan nhân quả giữa danh và sắc, thấy đối tượng tâm phản ứng là tương quan nhân quả ha. Nhưng khi xúc chạm với đối tượng, tức là khi cũng có đối tượng nữa, tâm không phản ứng, nên danh và sắc bây giờ nó tách rời ra, không phản ứng thì nó tách rời ra. Thiền sư nói không, tâm phản ứng khi tiếp xúc với đối tượng là vì phiền não. Như hồi nãy có âm thanh vậy, âm thanh mà tới không phải là cái tâm khó chịu nó khởi sanh, mà tại vì tà tư duy, vì tà tư duy cho nên khó chịu mới khởi sanh. Thì đây cũng vậy, tâm phản ứng khi tiếp xúc với đối tượng là vì phiền não, tức là mình tà tư duy chẳng hạn, nhưng khi có trí tuệ thì tâm cũng không còn phản ứng nữa. Như vậy tương quan nhân quả vẫn còn, nhưng hai danh pháp trí tuệ có mặt, phiền não mất, chứ danh sắc không bao giờ tách rời. Đọc lại câu hỏi này, con thấy tương quan nhân quả của danh sắc khi thấy đối tượng tâm phản ứng, nhưng khi có đối tượng tâm không phản ứng, như vậy là danh sắc tách rời ra phải không? Thiền sư nói danh sắc không tách rời ra. Tâm có phản ứng hay không phản ứng là tùy theo tâm của bạn nó có trí tuệ hay có phiền não là có trí tuệ. Khi có trí tuệ, tâm của chúng ta không còn phản ứng nữa, như vậy là tương quan nhân quả vẫn còn đó, nhưng mà bây giờ là hai danh pháp. Danh pháp tức là tâm, trí tuệ có mặt, phiền não sẽ không có, chứ danh sắc không tách ra rồi đâu được đâu. Con thấy mèo bắt rắn ăn, con tội nghiệp và thương cho rắn, nhưng con cũng tội nghiệp luôn cho mèo nữa, bởi vì mèo đã ác nghiệp, tu lo tội nghiệp với mèo với rắn không à. Để đi kinh hành ở trên cái đường đó phía trước à. Thấy con mèo nó bắt con rắn ăn, cô này con nói cô tội nghiệp cho con thương cho con rắn, bị con mèo nó chụp cổ mà. Tôi con cũng tội nghiệp luôn nữa cho con mèo, bởi vì nó tạo ác nghiệp. Tuy nhiên sau đó con suy nghĩ về luật nhân quả, mỗi chúng sanh phải trả nghiệp đã tạo trong quá khứ. Sự suy nghĩ này giúp con thấy nhẹ nhàng, nhưng con tự hỏi liệu con có tư duy như thế để thương những người đã giết cha mẹ và thầy tổ của con không? Chắc là không rồi. Mèo với rắn thì con nghĩ được, nhưng mà tới mà đụng tới thầy tổ của tôi là không được. Người ta giết cha mẹ tôi, tôi chỉ nghĩ ôi thế cái đó là luật nhân quả mà, chuyện tự nhiên à, cái này nó không được, tôi không chịu. Trả lời, thiền sư nói các vị có kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ hay vị thánh Tu Đà Hoàng sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giữ mối hận thù hay tìm cách làm hại hay giết để trả đũa báo thù ai hết. Vị này nói rằng là con mèo nó bắt con rắn nó ăn, tôi thấy tội nghiệp cho cả hai, vì tôi hiểu về lý nhân quả, hiểu hiểu nhân quả thôi, không tội nghiệp gì hết trơn à, tâm tôi yên. Nhưng mà ai mà giết cha mẹ tôi có thể hiểu theo lý nhân quả được không? Tại vì cha mẹ tôi giết thôi, bây giờ họ giết thôi, kệ họ, tâm tôi êm ru à. Tôi không làm được chuyện đó. Thì sư nói như vậy là cái tâm của hành giả nó chưa có phải là tâm của một vị thánh nhân. Bởi vì một vị mà khi đã kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ hay vị thánh tu đạo hồn sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giữ mối hận thù hay tìm cách làm hại hay giết trả đũa báo thù người khác. Như vậy dễ là mà ai mà chửi quý vị mà quý vị muốn kiếm cách quý vị trả đũa lại là chưa phải tu đạo hồn đâu nghe. Cái này là tu hú à. Chắc chắn 100% rồi. Thầy biết ông nói này, thế mà vị tu đạo hồn thì không bao giờ nghĩ tới cái chuyện làm thế nào để mà trả thù hay báo oán người ta. Thưa thiền sư, không tìm cách trả thù nhưng không thể nào mà thương người ấy được. Thì thôi không trả thù cũng được, nhưng mà kêu tôi thương không thương đâu, rải tâm từ tôi không chịu đâu. Ồ, tùy theo trí tuệ mà mình có được, trí tuệ sâu sắc sẽ thấy không có ai trong này thì không kỳ giận ai đây. Không phải họ chỉ giết cha mẹ mình, mà ngay cả khi họ làm hại luôn cả chính mình nữa, mình cũng có thể rải tâm từ tới họ nữa. Cô này nói thôi được đi, tôi không ghét người ta đi, nhưng mà kêu tôi rải tâm từ thì tôi không có rải đâu. Thiền sư nói vậy là tức là trí tuệ của bạn chưa có sâu sắc. Khi mà trí tuệ sâu sắc rồi thì mình có thấy ai trong này đâu mà mình ghét người ta. Mà không ghét, không thấy ai hết sao giận. Có nhiều người thấy nó sờ sờ đó, giết cha mẹ tôi sao không có ai. Không phải họ chỉ giết cha mẹ mình đâu, mà ngay cả khi họ làm hại chính mình cũng có thể rải tâm từ tới họ. Và thầy kể cái câu chuyện của một vị sư người Ý tên là Lucanatha. Chắc là quý vị nghe câu chuyện rồi phải không? Đưa tay lắc lắc là sao, nghe rồi phải không? Đó, đưa, bây giờ đưa hai tay nữa. Sư này là người Ý, cuối cùng cũng phải nói à. Một vị sư người Ý rất nổi tiếng vì rải tâm từ rất mạnh. Sư này là không có tu về tứ niệm xứ, mà ông luôn không tu về tâm từ. Ông được người ta rất là kính bởi vì cái hành tâm từ của ông đó. Sư đi đường bộ qua một xứ Ả Rập nào đó, qua xứ Tịch Kỳ, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Dọc đường xe bị cướp chặn lại, chúng bắt sư và sắp đem đi hành hình. Nó kêu mấy người mà da trắng xuống hết trên cái xe buýt đó, kêu xuống hết. Ăn cướp mà, nó lấy đồ lấy đạc xong rồi nó trói. Nó có người thì nó đâm, có người nó bắn, có người nó giết. Ông nó cho rồi chắc tới phiên mình da trắng, nó cũng kêu ông xuống nữa. Nó cột tay cột chân, nó nằm nó chờ sẵn để lại bắn cái đụng hành hình đó. Thì suy nghĩ trong tâm đó, bây giờ đó mình không có làm gì khác hơn nữa, coi như là mình chết rồi. Thì sư nói rằng lúc bây giờ tôi không có làm gì nữa hết trơn, tôi biết thế nào tôi cũng chết rồi. Bởi vì nó bắn, mấy người da trắng nó bắn hết trơn, tôi cũng da trắng, tôi người Ý mà, thế nào nó cũng giết tôi. Sư nằm đó và sư rải tâm từ thôi. Ngồi tại chỗ sư rải tâm từ đến cho tất cả chúng sanh và đến luôn cả những người sắp giết mình. Thì thình lình tụi nó lại, nó tháo dây và nó thả sư ra. Ông về tới nơi ông hú hồn hú vía, ông không biết tại sao nó thả tôi, tôi chạy chứ biết sao giờ. Lúc bây giờ tôi chỉ nằm, tôi rải tâm từ mà thôi à. Thì thiền sư nói, quý vị nghe câu chuyện quý vị thấy không? Khi mà mình không có một cái ý mình quá hờn nặng người nào hết trơn, mình không muốn trả thù đó được. Cái phước do cái tâm của mình đó, nó làm cho mình bị vô hại đó. Khi có trí tuệ thâm sâu, mình không tư duy lệch lạc. Trí tuệ giúp ta hiểu rõ nhân quả, lý vô thường, lý vô ngã. Người ta thường hỏi, tại sao vị A-na-hàm không còn sân? Bởi vì các ngài hiểu sân với ai đây, không thấy có ai trong này hết. Tại sao vị A-na-hàm không còn sân? Bởi vì các ngài kiếm không ra có ai đâu mà sân. Hiểu được như vậy rồi thì là tốt lắm, mình cũng nổi sân. Mà bây giờ đó, thế mà ai làm mình là mình nhớ hoài đó. Làm sao mà không kiếm ra ai được? Cái mặt đứng trần dần đó mà sao không kiếm ra ai được? Thôi đủ ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.